Nam mô Toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là cái thời gian đầu năm tại Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã. Năm nay dương lịch là năm 2023 mà âm lịch là năm Quý Mão. Vì gặp trong cái năm Mão cho nên buổi giảng hôm nay quý thầy sẽ nói chuyện đề tài năm Mão, nói về chuyện con mèo. Chúng ta nghe qua xem những câu chuyện con mèo trong nhà thiền như thế nào. Vì cái thời nói chuyện hôm nay còn trong tháng Giêng, còn trong cái không khí Tết, cho nên trước tiên chúng ta đề cập qua một tí về cái ngày Tết để cho Phật tử các nơi biết. Thiền sinh tại Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã đã ăn một cái Tết như thế nào. Cho nên cái mục đầu tiên đó là Tết trong cửa thiền. Cái ý nghĩa ngày Tết nói một cách vào trọng tâm và ngắn gọn nhất, đó là nó nằm từ cái nguồn gốc có truyền thống. Lâu nay quý vị nói Tết này là của một đất nước nào đó, nhưng đó là chúng ta nói một cách nôm na. Chỉ còn nói cho đúng thì không phải của một đất nước, mà đây là của một vùng miền, cụ thể là của các nước Đông Á. Các nước có cái phong tục là trồng lúa nước. Thì đầu tiên chúng ta xét về nguồn gốc truyền thống, mình muốn dễ hiểu, mình thấy trong kinh Phật có chia ra là nó có hai loại tháng, là tháng Hắc Nguyệt và tháng Bạch Nguyệt. Quý vị nào tùng giới là biết, nói hôm nay là cái ngày gọi là thuộc tháng Bạch Nguyệt là biết từ mùng 1 đến rằm, đến cái tháng Hắc Nguyệt là từ rằm đến 30. Như vậy là theo Hắc Nguyệt Bạch Nguyệt, tức là mặt trăng mọc và mặt trăng lặn đó, phân chia theo cái cách gọi là Hắc Nguyệt Bạch Nguyệt đó, là một năm có 24 tháng. Còn trong phong tục tập quán ngày xưa đó, thì căn cứ vào mỗi đầu tháng và giữa tháng để chia ra thành một cái tiết. Như vậy thì một năm quý vị chia ra có 24 tiết. Như vậy thì cái Tết nó xuất phát từ cái chữ tiết. Chữ tiết tức là tiết khí, thời tiết. Cái chia tiết này á, nó là truyền thống văn hóa của các nước Đông Á. Mà cách chia đây là chia về thuộc cái nền văn minh nông nghiệp lúa nước. Các nước này gồm có Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Đài Loan, Việt Nam. Thì do vì cái nhu cầu canh tác nông nghiệp cho nên là phân chia thời gian trong một năm thành 24 tiết khí khác nhau. Ứng với cái tiết này có một thời khắc giao thừa. Thì trong đó quan trọng nhất là cái tiết khởi đầu của một chu kỳ canh tác gieo trồng, chính là cái tiết nguyên đán. Thì từ chữ tiết nguyên đán sau này mới đổi thành là Tết nguyên đán. Như vậy cái Tết nguyên đán nó đơn giản rằng là nó giao nhau một cái chu kỳ của cái tiết làm ăn, phân tiết theo cái khí hậu, theo thời gian đó. Nếu giáp một chu kỳ như vậy á, thì nhà nông nghỉ ngơi, gọi là để đoàn tụ rồi ăn mừng vậy thôi, đâu gì đâu. Thì theo cái dòng lịch sử chuyển biến, người Nhật Bản bỏ cái Tết nguyên đán. Thì hiện nay chỉ còn Trung Hoa, Triều Tiên, Đài Loan và Việt Nam thì vẫn còn giữ cái truyền thống đón Tết này. Thì người dân ở các đất nước này đó, dù cho đi định cư ở đâu xa, nhưng mà họ vẫn còn cái truyền thống là đón Tết nguyên đán theo cái phong tục. Một cách dễ nhớ, chữ Tết bắt đầu từ chữ tiết. Chữ tiết do các nước Đông Á thuộc cái nền văn minh nông nghiệp lúa nước chia ra tiết để mà canh tác. Thì giáp một chu kỳ như vậy, theo xuân hạ thu đông đó, 24 tiết, thì giáp lại thì bắt đầu chuyển qua một cái năm mới, gọi là tiết nguyên đán. Thì chữ tiết nguyên đán bây giờ đổi lại thành Tết nguyên đán. Giống ngày xưa kêu ông Bụt, bây giờ kêu ông Phật vậy đó. Chữ tiết anh chữ Tết vậy đó. Thế thì cái phong tục ở ngoài nhân gian, năm hết Tết đến là có một cái Tết. Vậy thì năm hết Tết đến, người xuất gia làm gì? Đây là có một số 2. Quý vị phải để ý ha. Mình có ăn Tết theo thế tục không? Nếu mà theo thế tục á, thì mình không phải người xuất gia. Mà nếu mình không ăn Tết á, thì mình không có hòa được vào trong loài người. Khác người ta thì mình cũng không có giáo hóa được. Lý thế gian mà tìm Phật Pháp thì mình thấy có một Pháp không phải Phật Pháp, thì chúng ta còn cách cái chỗ đó, anh chưa có giác, nó còn mê. Thế thì người xuất gia đối với cái Tết phải làm gì? Quý vị chỉ nhớ 2 câu thơ: xuất gia trừ tịch vô tha sự, sáp liễu mai hoa tiễn quá niên. Có nghĩa xuất gia năm hết không việc khác, cắm một cành mai tiễn năm rồi. Nghe nhẹ nhàng không? Thoải mái không? Cái người xuất gia khi mà năm hết Tết đến á, cũng như thường ngày, không có việc gì khác. Có làm chăng là cắm một cành mai tiễn cái năm cũ nó vừa đi qua. Thế thôi. Cắm một cành mai như thế nào? Mua mai, mua đào ngoài chợ về cắm hay sao? Chỉ cắm cành mai đây với cái tư thế là người xuất gia là trong nhà thiền, chứ không phải bằng cái tấm mê của một người thường tình chưa biết tu học mà cắm mai. Cho nên cắm một cành mai của người xuất gia mà đúng nghĩa xuất gia đó, thì chúng ta phải thấy rõ cắm như thế nào. Mình tự đặt những câu hỏi, loài suy là mình sẽ biết. Cắm một cành mai tiễn năm rồi, vậy thì mình cắm nhiều cành mai có được không? Hỏi tiếp, nếu không phải là cắm một cành hoa mai, mà cắm hoa khác được không? Hoa cúc được không? Không lẽ bây giờ Phật tử ngày Tết đem tới cúng dường mấy chậu cúc? Nói không, thầy cắm mai à, đem cúc về trả đi. Như vậy là thầy cũng lựa chọn. Phật tử phiền não, cuối cùng là sanh tử, chứ phải người xuất gia. Không chỉ cắm một cành mai, mà mình gói bánh, mình quét dọn, mình chưng hoa quả cúng Phật được không? Thầy thấy trong nhà thiền cũng có gói bánh chưng bánh tét, cũng chưng hoa quả cúng Phật được không? Thưa đại chúng, cắm một cành mai thì cái tay này cũng cấm. Cắm 2 cành mai, cái tay này cũng cấm. Gói bánh chưng, cái tay này cũng gói. Cái gì biết gói, cái gì biết cắm, cái gì biết ăn mứt, cái gì biết uống trà, cái gì biết giòn chua. Nhận ra cái ông chủ mà biết vận hành tất cả đó, thì ông nào? Nếu đấm trên cành mai á, thì mình bỏ chính mình đi ra, mình là khách rồi, là phóng trần rồi, đâu phải chủ. Chủ là gì? Quý vị học quanh năm rồi, tu rồi, trả lại cái tâm sang biết, thơ thới, không vết, không mê, nhúc nhích thế này. Thì cành mai, một cành, hai cành, ba cành, hoa cúc, hoa mai, hoa bên chân, hoa bên tét, quét dọn chùa,
có khác, đó là tướng khác. Nhưng mà tánh này không đổi thì cắm bao nhiêu cành mà không được. Hôm nay 29 cúng một cành thì cắm một cành, mà 30 có Phật tử đến tới cúng một cành thì cắm tiếp một cành. Quan trọng là không sanh khởi, đó là tối thiểu. Còn nếu tiêu chí cao hơn á, là không mê, thì mình tùy duyên ứng vật. Cho nên cắm một cành mai đấy á, là gồm nói chung cho cái việc đón xuân của người xuất gia trong đạm bạc, thanh tịnh, trang nghiêm, hợp với cái đạo giác ngộ giải thoát. Có nghĩa là không mê tánh này, sáng lại tánh mình là nguồn giác ngộ, cho chúng ta thấy biết như thật, đó là thấy biết giác ngộ. Khế với cái đạo giác ngộ đó thì trong này nó có cái niềm vui gọi là an lạc. Rồi tất cả các cái pháp bên ngoài không đủ sức chi phối cái lực giác đó, là tự tại giải thoát. Như vậy thì chúng ta không sanh khởi, cho nên cũng sẽ không bày biện một cách phản cảm. Vừa tỏ cái lòng tôn kính trên tam bảo, tôn trọng khách thập phương đến đón xuân, vừa phải thiền vị, không để tâm mình rộn ràng để nó trái với cái sức giác sáng, cái đạo lý giác ngộ đó. Chứ không phải là nghe nói cắm cành mai rồi mình nhầm trên cành mai để nói. Không phải như vậy. Không can thiệp trên cành mai, không nhầm trên cành mai để nói. Mà cành mai đây là một biểu trưng cho tất cả các cái hoạt động khác. Thì tóm lại, cái Tết trong nhà đạo nói một cách ngắn gọn gọi là sạch cỏ đỏ hương. Sạch cỏ là sao? Dọn vệ sinh bao sái tam bảo, rồi tất cả các cái cơ sở chung quanh, vườn tược sạch sẽ, tươm tất. Đỏ hương là sao? Là tỏ lòng tôn kính trên tam bảo, có hoa quả cúng Phật. Và còn lại chúng ta có cái điều kiện mức bánh gì đó, là để mà tôn trọng những người đến chùa, đến từ viện để mà đón xuân. Còn bản thân người xuất gia thì không có quyền khởi cái tâm ăn Tết. Vậy thì Tết trong cửa thiền như thế nào? Nếu mà ở bằng cái tâm giác sáng, tâm thiền hàng ngày luôn sống như vậy á, thì thấy mai vàng đua nở xung xuê, khách thiền đâu bận xuân về hay chưa? Khi nào trong lòng mình không vui, khi nào không xuân mà đời mà Tết mới có mùa xuân. Cho nên mai nở lòng mình nó cũng không có rộn ràng. Tại lòng mình khi nào nó cũng vui rồi, qua năm suốt tháng rồi. Cụ thể cái tấm thái nó như thế nào? Chúng ta nghe cái bài Cúc Hoa của Tổ Huyền Quang để mình nhận ra cái tâm xuân của thiền tăng như thế nào. Ngài Huyền Quang, ngài nói cái bài Cúc Hoa đó, ở đây đọc cái phần dịch nghĩa thôi để dễ hiểu. Bận quên thân thế chẳng hề vương, lặng lẽ ngồi lâu lành thấu giường. Năm hết trong non không sẵn lịch, nhìn xem cúc nở biết trùng dương. Ngài nói rằng là ngài ở trong cái trường thất, quên cái thân này, quên sự đời, không có một chút gờn tí nào. Thì lúc đó người mình nó lặng lẽ ngồi, không còn biết thời gian, chỉ còn một tánh sáng ngời. Ngồi mà chút xíu người mình nó muốn dính dưới cái vạt giường á. Vạt giường ngày xưa các ngài bằng tre, bằng gỗ á, cho nên nghe nó lành tới thấu giường. Còn mình bây giờ ngồi chưa chạm là ló chạy rồi, ngồi mà cầm điện thoại lên coi đâu có nhớ mình ngồi đâu, biết lành thấu giường. Thì ngài nói nắm hết trong non không sẵn lịch. Như vậy là không ai cúng lịch cho ngài hay sao? Bởi vì có lịch mà ngài cũng không có buồn xem. Có gì đâu xem. Mình xem lịch chừng nào thì nó hướng vòng quá khứ hiện tại, vì lái làm cho mình bất an chừng đó. Còn ngày nào ngài cũng bằng cái tánh sáng đó, thời gian làm gì có trong đó, cần gì xem. Nó an lạc biết nhiều nói. Thì hôm nay ngài nói đó là Tết, là tháng 9 hay trùng dưới mùa thu, Ngài nói nhìn xem hoa nở hay biết. Xem hoa cúc nở là biết mùng 9 tháng 9 tiết trùng dương. Nhìn nắng nó lên, nó đổ ngang chỗ đó là biết 9-10 giờ. Vậy thôi. Cần biết biết không thôi, đâu quan trọng gì đâu. Như vậy thì không phải là ngồi không để chơi, cũng chẳng phải ngồi để tu. Dẹp hai cái tấm đó thì trong mình nó bằng dấu vết. Đó là bằng quên thân thế chẳng hề vượt. Chỉ ngồi thành thơi. Chỉ thành thơi đây không phải là ngồi để mà thư giãn. Chỉ thành thơi tức là diễn tả cái trạng thái là không gồng, không kềm, không đè, không khởi tượng, không làm gì đó. Thơ thới, bình thường, thư giãn, không nghĩ ngợi gì. Quý vị ngồi mà nếu cái hơi thở nó thông suốt á, chút xíu tự nhiên thấy người mình nhẹ thênh, nó bằng đi tất cả. Tâm mình từ sáng biết mà đừng có khởi biết, không thèm khởi. Thì lúc này từ nó sáng biết, thanh thang, minh mông, thì tất cả đều hiền bày Phật Pháp. Thì cái Tết như vậy là không chờ đến tháng giêng, không cần trải hết mùa đông, mà ngay đây không thiếu vắng, khi nào cũng vậy. Khéo dùng công để hướng về tâm đó. Hoặc là chúng ta đã nếm được, hoặc quý vị nào đã đạt được tuyệt đối, thì đối trước cái Tết chúng ta công phu như thế nào? Thì theo thời gian xoay vần, Tết vẫn đến. Nhưng mà đặc biệt là mình không có khởi tâm là ngày Tết. Tức là không khởi tâm đặt thành một vấn đề rằng là hôm nay ngày Tết, thì chúng ta sẽ không có vọng tưởng rộn ràng của ngày xuân. Mà nếu không như thế thì cũng trừ được cái tâm sân khởi là phải tu tập như thế nào đó. Bật cái tâm đó thì còn lại cái gì? Chỉ là một tấm giác sáng trên mọi sinh hoạt. Sinh hoạt đây là gì? Có thể mình làm thế buổi chiều, mình chà rêu, chà rong, cắt cỏ, cắm hoa, gói bánh, ví dụ là vậy. Nhưng mà không rời cái tâm đó để mà vận hành trên các sinh hoạt, thì lúc này nhất cử nhất động cũng thường như vậy. Giống như là câu chuyện hàng ngày chúng ta đi quét rác, không có khác. Và hôm nay mùa xuân Tết đến vẫn thế, nhưng mà không phải ngồi bất động mà tùy duyên. Thời gian rảnh rỗi thuần duyên thì tọa thiền, đi kinh hành, tu tập đúng pháp. Nếu mà có những cái nhân duyên nào cần thiết thì vẫn lao tác, vẫn ăn bánh mứt, vẫn uống trà, vân vân. Cho nên thầy trí sự có hỏi bạch thầy, năm nay thiền viện mình lao tác ngày mấy? Năm mắt cái gì mà ngày mấy? Sáng mùng 1, 3 giờ khuya mình thức dậy, mình rửa mặt là đã lao tác rồi. Lao tác đánh răng rửa mặt nè, đi ngồi thiền. Rồi ăn cơm xong làm gì? Thì lo dọn trên điện, làm hương đăng để quét đường, rồi dọn nhà, dọn cửa chẳng lẽ. Không làm gì trời ăn Tết rồi để nhà bày hay, ai có cho được. Lao tác rồi. Lúc nào không lao tác? Thì con hỏi mùng mấy nữa? Đâu có mùng nào đâu. Tùy duyên làm tất cả, nhưng mà trên tất cả sinh hoạt, những chuyện đó, cái công phu giác sáng đã đang hiện tiền, thì nó sẽ không rơi vào các cái tướng. Và chính vì cái cách thớ thới, không mê tự sáng, bặc vết đó, cho nên nó không rơi vào các cực đoan, sai lệch, thì từ nó tiến đạo. Đó là nói sơ qua cái ngày Tết trong cửa thiền. Thì cái trụ đạo á là không rời tâm giác sáng, không sanh tướng, có làm gì khác là khác việc, chứ còn tâm mình cũng không khác ngày thường. Bằng cái tấm đó thì việc gì nó cũng không có chướng ngại. Thì tùy mỗi nơi có một cách ăn Tết khác nhau. Tướng đó đâu quan trọng gì đâu phải kể ra. Tướng nó sẽ bị lỗi khi chúng ta khởi tâm sanh tướng, chấp trước, thì chúng ta sẽ có những cái Tết nó dễ lỗi lầm. Còn nếu ở cái tâm đạo á thì nó mộc mạc, đạm bạc, bình dị, tươi vui, thanh thang, thoát tục. Bằng cái tâm đó bảo đảm quý vị nó không cho phép quý vị làm sai, cho nên cái Tết nó không bị lỗi. Quý thầy chỉ thích là giống như mình học các ngày xưa, như một ông thiền sư trong núi bắt chước hết ngay, mình thèm thôi, mình học thôi. Ông rùng hết tất cả các duyên, ngồi đó tròi tròi, cười hoan hỷ như trẻ thơ, bình thường, lắm việc cũng vô sự. Được như vậy, đời tu mình nó không sao mà tạ cho hết. Muốn vậy á, thành ra phải cố gắng thôi. Chứ được mà phải cố gắng. Làm sao mà tròi tròi và hồn nhiên, bình thường, như cũ, không mê. Đạo sáng ngời mà không có tướng của đạo. Chứ còn tu càng lâu năm mà thấy mình càng bất bình thường thì nó không ổn. Nó không có đúng đạo. Bởi vì Ngài Triều Châu Ngài nói rồi, tất cả chỉ như cũ. Các bậc thánh từ trước không ai từ trong chỗ như cũ mà được. Như cũ là gì? Có mọi thứ là mới mà trước khi có mọi thứ là như cũ. Có là gì? Có làm gì? Có khởi gì? Có tướng gì? Đó là mới. Mới là khác với cái bản nguyên của nó. Cho nên cái như cũ ở đây là cái vốn có, cái vốn sẵn cái bản nguyên của nó. Mà vừa sanh khởi có, tức là khác với cái như cũ, thì không phải là các bậc thánh từ trước, không phải Phật. Mà Phật là từ những chỗ tự như cũ. Đúng chỗ như cũ là chưa gì cả mà vận hành tất cả. Thì có phải là tròi tròi không? Có phải là anh di hành không? Có phải sáng ngời không? Có phải quan hỷ không? Có phải bình thường không? Tất nhiên mình tu nó còn khó khăn gì thì cần biết chỗ hướng đến thì có ngày chúng ta mới được. Còn không biết chỗ hướng đến, mỗi ngày một chút trừng lao, nó chôn vùi mình, làm cho mình nó bất ổn. Mới đầu là nó đồng, sau đó nó mất thăng bằng, sau đó mình không làm chủ nó được, và cuối cùng nó hành hạ mình bất ổn. Mà khi bất ổn rồi từ khổ, sống đời nó tiếc lắm. Là cái Tết trong nhà thiền đó. Nếu mà quý vị nắm vững cái Tết đó, thì Tết trong nhà thiền nó không phải là ở trong chùa không, ở nhà quý vị tổ chức cũng được. Cũng phải người xuất gia không, mà tài gia cũng được. Quý vị ăn Tết như vậy thì thôi, quanh năm khi nào cũng Tết tràn đầy. Qua mục thứ hai, đó là năm Mão, nói chuyện mèo. Năm nay năm Quý Mão, nói chuyện về con mèo trong nhà thiền thế nào. Thưa thật quý vị, có tí sự dân mèo thìn tì ngò mùi thân giàu tốt hợi gì đó thì nó cũng phải bắt đầu từ cái nhìn. Có Tết hay không Tết, mùa đông mùa xuống gì nó cũng từ cái nhìn. Nhắm mắt thiên thu rồi thì xuống hạ thu đông mình cũng đâu biết đâu, cái sắc thu đâu biết. Mà sợ gì có mọi thứ trên đời là từ cái nhìn. Cho nên đầu tiên chúng ta cần có một cái nhìn đúng đắn. Không phải đúng đối với sai, mà đúng đạt đến rốt ráo, cứu cánh, tột cùng, chân lý. Ai cũng phải thấy như vậy. Thì năm trước, năm vừa qua, nhâm dân là năm con cọp. Sang năm nay mới chuyển qua năm Quý Mão, năm con mèo. Vừa năm trước là dân cọp, vừa năm này là mạo mèo. Và hiện nay là cọp hay là mèo? Quý vị nghe thì có cọp hay đúng, mèo hay đúng hả? Trong giải thoại thiền có một cái câu chuyện là có ba vị tăng, đó là Ngài Quy Tông, Ngài Trí Kiên và Ngài Năm Tuyền. Đây là những bậc tác gia nổi tiếng, tức là các bậc thiền sư nổi danh đương thời. Ba ngài cùng đi hành cước, đi trên đường thì giữa đường gặp một con cọp. Mỗi vị đều né qua một bên mà đi, sợ làm mất lòng nó, không nên, tránh qua mà đi. Thì lúc ấy Ngài Quy Tông Ngài nói là giống tờ con mèo. Con cọp sao là nó con mèo? Mình vừa nghĩ như vậy á là bị Ngài lừa gạt. Thì Ngài Trí Kiến nói giống tờ con chó. Nhưng sao con cọp mà người nói mèo, người nói chó? Chúng ta học thông minh hơn, chúng ta sẽ phân tích. Nếu nói con cọp là dính trên con cọp, là xúc chạm, là dính mắt, là phàm vào cảnh, là mê. Cho nên ngay con cọp các ngài nói khác con cọp, là con mèo, con chó, để không chạm trên cảnh ở con cọp. Nghe hay. Nhưng khi nói như vậy á, là đã có một tướng con cọp trong đầu mình biết. Cho nên mới nói con chó, con mèo để tránh đi cái tướng con cọp đang có. Thì nó càng sanh tướng. Học như thế, nói nhiều như thế, tăng kiến thức như thế. Kiến thức dù là Phật Pháp thì nó khác kiến thức tầm thường. Nhưng nó đồng một tính chất, đó là một loại tướng vọng động trong tâm mình, cũng đồng là vọng tưởng. Điều này tôi nương vào cái đức lời dạy của Hòa Thượng Tôn Sư. Ngài viết trong sách Thiền Tông Việt Nam cuối thế kỷ 20. Ngài nói, khi mình ngồi yên lắng lại, những cái vọng tưởng lăng xăng mình buông là dễ rồi. Nhưng nếu nhớ tới một câu trong Phật Pháp, câu đó có giá trị, mình buông thì mang tội làm sao? Cho nên điều xấu mình buông nó dễ, mà điều tốt buông nó khó. Rõ ràng sư ông dạy chúng ta buông tất tần tật, để lộ ra tánh Phật nó chính mình mới cứu được mình. Và Phật muốn mình thành Phật để không khổ, cho Phật không ích kỷ, yêu cầu chúng ta phải theo Phật để mình mê mà phải khổ. Cho nên thành Phật gọi là vô thường chánh đẳng chánh giác, là cái bậc đại giác. Nó thẳng là sức giác, nó cao tột cùng, không còn một sức giác nào hơn, gọi là vô thường. Mà chánh đẳng á, tức là tất cả mọi người đều có thể bằng nó đạt đến đó, chứ không phải là độc tôn chỉ một mình Phật. Thì quay lại mới thấy rằng là trong nhà thiền dạy chúng ta là tất cả thiện ác đều buông, bởi vì buông cái loạn trong đầu đó. Thì quay lại cái giai thoại này á, Ngài Quy Tông và Ngài Trí Kiến nói như vậy nghĩa là sao? Ngài quầy mưa, Ngài làm mưa làm gió đó. Có chúng ta có quên mình mới đi ra không? Nếu quên mình đi ra, có nói kiểu gì thì cũng bị Ngài lừa gạt. Đây là các ngài ở trong tánh mà đùa chơi, một trường bày biển gai góc đầy, đùa chơi vậy đó. Có phần nhảy vô đùa tiếp, không thì thôi. Cho nên hỏi Ngài Tuệ Trúng Thượng Sĩ, Ngài thì sao? Ngài nó con chó, được không? Nói gì không được thì nói gì thì cục nha. Nói gì không được, quan trọng nhận cái biết nói đó đó. Thì các ngài sẽ cười. Còn cán thiệp con chó con mèo mà nói, nhảy vô nói vậy có ngài Ngài đập đó. Ngài nói cái ông này ngồi đó mà làm cho người ta mù mắt, nói thẳng đi, nói lung tung chi vậy? À, nói thẳng, Ngài Nam Tuyên nói đó là con cọp. Là sao? Con cọp là con cọp thế thôi. Bây giờ chàm sao? Chàm là khi nào mà huynh bỏ cái từ tánh này mà vĩnh đó, nó mới là chàm. Chứ còn bình thường thì nó con cọp là con cọp, có dính dáng gì đâu, chàm không chàm. Thì con chó, con mèo hay con cọp, nó bắt đầu từ cái sáng biết hay thấy. Còn cái chuyện chó mèo cọp nói gì cũng được hết, thì nó cũng thọ cũng được. Nó năm nay nó cũng thọ, sao nó cũng mèo, nó huynh thấy thọ hay là mèo? Dù có thấy đúng là thọ hay mèo nữa cũng chỉ là mê, khổ đâu còn dính dáng gì. Còn sáng tánh này á, thì cái đất nước nào nói mèo mà nói mèo, đất nước nào nói thọ có dính dáng gì đâu. Ngày trước kia nó cũng chó cũng được á mà. Quan trọng là cái thấy biết rốt ráo là gì? Gàn hết, không còn tướng gì, không mê, nhúc nhích biết. Cái mà gàn hết còn chính nó mới là rốt ráo. Gàn tầng cung, còn chính nó, thì cái tầng cung nó gọi là cứu cánh, là rốt ráo, là sạch xanh xanh. Còn chính nó bỏ không được, buông không xong, hiện ra đó, rốt ráo. Thì cần phải có một cái thấy biết rốt ráo đó mới nói cọp và mèo. Chứ còn nó hiện đây mèo hay cọp mà nhảy ra mà phân tích 12 con giáp á, con nói đúng thì mê vẫn là mê thôi. Muốn thay như thế, nói năm nay vừa hết năm cọp sang năm mèo, vừa hết dần sang mão, vậy hiện nay cọp hay mèo, hiện nay dần hay mão? Chúng ta phải thấy một cách căn bản đầu tiên, lặp lại là căn bản nha. Còn ai mà muốn học vượt bậc nhảy thẳng á thì nhảy đi, nhảy thẳng nhân tánh xong. Còn ai chưa học căn bản, đầu tiên phải biết như huyễn, thì liền đó trả lại tánh chân. Cụ thể ở đây chỉ là thế gian đặt ra năm mèo năm cọp là cái vùng nông nghiệp trồng lúa nước Đông Á, đặt ra để quy định thời gian cánh tác trồng lúa thôi. Mà đặt ra như vậy á là do cái tấm phân biệt của thế gian đặt ra, không có cái cố định. Từ quan điểm đặt ra không cố định, cho nên tất cả đều như huyễn. Mà khi biết nó là huyễn á, không thèm nhảy ra biết trên nó, gọi là không phan duyên. Mà Đức Phật dạy không phan duyên thì chúng ta không nhiệm trước, liền đó trả lại tánh chân. Khi chúng ta không phan duyên thì liền đó tánh mình hiện tiền, tạm gọi là trả lại cái nguyên bản của mình. Thì lúc này mình từ tài vượt thoát, mà hay vào ra tất cả. Vượt thoát rồi, nó cọp được không? Được. Nó mèo được không? Được. Nó chó được không? Được. Nó thọ được không? Được. Khi mình chưa vượt thoát, mình đắm chìm trong cái tướng vòng của tấm. Từ đó nó thành cái tướng vòng của tướng bên ngoài. Nói con mèo là nó nhanh nhẹn, thông minh, nó trung thành. Nó con thọ là nó thông minh, nó nhanh nhẹn. Nếu rời cái tánh này ở trong tướng vòng mà nói thì đó là cái tướng suy diện bìa đặt thôi. Chứ bây giờ mình tìm cái con nào nó chậm, ví dụ như năm nay năm con rùa chẳng hạn, con quy, thì chúng ta cũng tưởng tượng ra nói năm nay con quy là nó chậm chạp, nó chắc, nó tưởng tượng. Nhưng nếu chúng ta biết là huyện hóa, trả lại tánh chân, thì chúng ta cũng tùy duyên. Nói mà không đụng môi lửa, nói mà không khởi tâm, thì tùy thuận theo thế gian là họ tu tập. Thầy ơi, năm nay năm con rùa nó chậm quá, chắc là không làm ăn đó thầy. Không phải, rùa nó chắc. Đó là nói tùy chúng sanh mà giáo hóa. Cho nên mình mới có 10 cái pháp số đó, nhớ không? Nhất, nhất thiết chung sinh giai y ẩm thực. Nhị là hai pháp. Tam là tám bảo. Tứ là tứ đế. Cái đó là cùng tùy duyên đặt ra để dạy người ta tu thôi. Mà quan trọng là cái người ngộ ra cái chỗ rốt ráo tột cùng, để phương tiện lập bày cho người học trở về trong tánh đó, thì lại là diệu dụng. Quên tánh đó thì lại là huyện hóa mê lầm. Cho nên khi biết 24 tiết đạo đến cái Tết Nguyên Đán là thế gian đặt ra thì huyễn. Huyễn thì sao? Ôi mình tu rồi, ăn Tết chừng đó năm cũng đã nữ rồi, Tết vui xí, hết tiền, rồi hết Tết đi làm, mệt quá trời, đâu thấy hó gì đâu. Không thèm dính dáng nữa, trả lại tánh mình. Vậy ngồi không có sao? Không. Trả lại tánh mình tự tài lắm, cho nên lúc này là không tất cả mà hay ra vào tất cả. Cụ thể, trên thực tế đừng lý thuyết nữa. Quy định của con người nó không có thật, chỉ là tạm quy định thôi. Thì lúc này trả lại cái bản tâm sáng ngời, không cọp, không mèo. Nhưng mà nếu ai nói hết năm Dần sang năm Mão chúc thầy sức khỏe, hoan hỷ, tùy duyên, hiền cọp hiền mèo. Chứ còn nếu quý vị tu là không cọp không mèo, Phật tử tới nói bà thầy năm nay vừa hết năm Dần sang năm Mão chúc thầy được sức khỏe, mình nói Dần Mão là huyễn, chúc cái gì mà chúc được không? Nghe giật mình, trời trời, ông thầy ông tu lạ quá. Đầu năm lên ta nói nhẹ nhàng, tự nhiên ông la ông hét làm ghê gớm quá. Không Dần không Mão là có Dần Mão mà vẫn không, hay là không Dần Mão mà vẫn không? Nếu nó có hoặc không đều can thiệp đến Dần Mão thì nó còn nguyên à. Còn trả lại tánh mình thì hết năm Dần sang năm Mão thấy rõ ràng mà vẫn là trong lặng. Thì đó là không tất cả, vượt thoát tất cả mà hay vào tất cả. Cho nên có năm Dần khác năm Mão, không lẫn lộn. Nhưng mà chỉ có khác là trong này nó không phân biệt, nó không có tướng thôi. Cho nên mà ai chúc đầu xuân chúng ta hoan hỷ. Còn tu ngang chỗ nói nghe pháp bao nhiêu năm rồi, tu tới đâu rồi, bây giờ còn Dần với Mão, cái đó chúng ta mới tu nửa chừng thôi, mới thấy tất cả huyện mà chưa vượt thoát và hay ra vào. Mà thấy rốt ráo rồi á thì vẫn tùy thuần tất niên, phổ trà ăn Tết không ngăn ngại vẫn sang người. Thì nói cái này giờ với mục đích là trừ cái mê ngay khi chúng ta quên mình mà thấy biết theo cảnh, để trả lại cái tánh sáng biết vô tướng bất động nó chính mình. Từ đó chúng ta có một cái nhìn không sai lệch, hợp với đạo lý giác ngộ giải thoát, mới cứu khổ cho mình và người. Mục đích là chừng đó thôi. Quý vị nhớ là muốn không sai thì đầu tiên cần có cái thấy đúng, cần có một cái nhìn đúng đắn, rốt ráo. Thì cái cụ thể hóa ứng dụng vào trong đời sống đó, đối trước các cái tình huống, hoàn cảnh, công việc nó xảy đến, không có cái nào giống cái nào, nó khác, nó vô vàng biến thiên, nhưng tất cả đều là thứ bị mình thấy biết. Quý vị nhớ dùm chừng đó thôi là nó tịnh rồi đó, nó không mê rồi. Nhớ rằng là tất cả mọi thứ là cái đối diện bị mình thấy biết. Mình tách nó ra khỏi mình, nó là ngoài mình, thì mình mới không có bị phán duyên rơi vào nó. Thường mình sẵn sàng sáng tỉnh khi mình ngồi tu, nhưng mà bước vào công việc á, mình bị quên. Quý vị nhớ chỉ cần vừa thoáng quên tâm, chúng ta rơi vào trong cái sự kiện đúng sai phải trái. Cách làm vậy đúng, nguyên lý vậy là đúng, phải rõ nguyên tắc này. Nó có con người làm chung, những người này tại sao nó vậy. Mình vừa làm như vậy, vừa phân biệt như vậy, vừa lao ra như vậy á, thì liền đó chúng ta sẽ bị tất cả mọi thứ đó nó chi phối mà chúng ta không biết. Khi chi phối rồi, cái kết quả gặt hái về đó là sự phiền não, sự bất mãn, sự buồn tủi, sự không hài lòng. Mà gom lại nó là một đống hỗn độn, làm cho mình tan thân mất mạng. Không biết tu là gì, tánh là gì, Phật Pháp là gì, không hề biết, nó chôn vùi hết rồi. Cái điều này quý thầy cảm nhận rất thật. Khi mình làm việc với số đông người, cái công việc nó khá là phức tạp, đã chịu. Rồi nó nằm trong cái mạng tổ chức và tư tưởng. Mình vẫn sáng. Nhưng mình thử, quan trọng về nguyên tắc, nguyên lý, để đúng, để sai, để chặt chẽ, thì cái tâm hoan hỷ và không vui nó nhanh lắm. Mình vượt quan trọng cái á, thấy hợp lý là nó hoan hỷ, thấy bất hợp lý mà mình phải gánh chịu là nó không vui gì. Vì sao quý vị biết không? Vừa đếm xỉa đến nó là đã phán duyên. Mà hệ phán duyên thì trong này nó từ dính mắc. Và cái kết quả của từ dính mắc, nó sẽ cho mình vui hoặc buồn. Thí nghiệm là biết ngay. Còn ngược lại, nếu tâm mình vẫn an nhiên nhưng tích cực, sôi nổi, năng động, hết lòng, vẫn không rơi vào hai bên, chứ không phải là cưng khừ cưng đờ nha. Có khi mình cũng phải đi không khom, lăng tăng cho nó hoài người ta. Nó giống bà mẹ mà cho con nít ăn, nó ăn hát tầm bài với bà điên cho nó ăn vậy đó. Thì có khi mình cũng phải hóa hiện như vậy cho nó hoa đâu. Nhưng cái tâm mình nó vẫn vậy à. Chứ không cần phải đứng khư đưa cái mặt bơ, cái việc nhiều mà giống như là thiên sứ tự tài. Không cần. Vẫn năng động, vẫn sôi nổi. Nhưng mà cái tâm mình không động thì nó vẫn không động. Thì lúc này trăm ngàn muôn thứ mình thấy rõ hết. Nghịch thuần đều rõ hết, nhưng mà nó trống lặng. Nó hiện hiện, nó rõ ràng mà vẫn trống lặng, vẫn sáng ngời. Tướng nó trống lặng chứ không phải là tánh mình trống lặng đó. Cái tướng đúng sai nó vẫn trống lặng. Lúc này mới thấy Ngài Huyền Quang, Ngài nói rằng là tham tột thị phi bình đẳng tướng đó. Cái tướng thị phi nó đều trống lặng đó, bình đẳng. Thì lúc này chính vì trống lặng thanh tịnh như vậy, cho nên là mà nó quá sức chịu đựng, nó có cái cảm xúc gì vui buồn gì đó, biết đấy là một cái chớn ban đầu để cho mình chết, dẹp nó ngay bằng cách là vẫn thơ thới, vẫn bình thường, đừng để những cái cảm giác bất mãn, buồn tủi, ấn hận, sân hận hay là ngùi ngùi hay là gì gì đó, đừng để chi phối. Thì tất cả mọi thứ mình làm công việc nó tròn vẹn, nó hiệu quả. Sau đó nó nhiều cách xử lý hay lắm. Cần làm tối tớ thì mình làm tối tớ. Cần làm quốc vương thì làm quốc vương. Cần làm lãnh đạo ra lệnh thì ra lệnh. Cần phải mềm mại thì mềm mại. Cần làm cái người rót nước trà, bưng cho người ta uống tới vui thì rót nước trà. Nhưng tất cả không ra ngoài tánh đó. Và cuối cùng cái thành công nó có hai mặt. Một là cái công việc thành công, hai là tu tập thành công. Thì quý vị nhớ là gắn hết mình và thanh tịnh. Sau đó cái hiệu quả công việc thế nào, chúng ta cũng thanh tịnh, hoan hỷ, tùy duyên. Không đánh mất công phu thì đạo nó hiện tiền. Cho nên trong nhà thiền có cái câu là hạo sự bất như vô sự. Việc tốt mà làm cho mình động và sanh tử thì không bằng là không việc. Cho nên chúng ta ham việc cho nhiều mà động thì bỏ. Việc nhiều mà không động càng tuyệt vời. Cho nên làm sao mà không động là chính, mà không động không phải là ít việc mà không động. Phải trường cái mặt ra, nhảy vào trong trường chiến, đá chiều, xẹt ngang xẹt dọc, vẫn là sáng ngời như thế. Thì công phu nó mới mạnh. Thì còn quý vị thụ đóng an toàn bất động ở đó là đánh giặc miền, là chiến trường sân khấu và chơi du thôi. Đó là nói chung. Bây giờ quý vị xét kỳ từng chút để mà kiểm điểm công phu. Cái căn nguyên sanh ra chướng ngại trong công phu tu tập khi chúng ta làm việc đối với xúc cảnh, đầu tiên đó là bản ngã. Mình kiểm tra thấy mình quan trọng hơn mọi người. Khả năng tài năng mình như vậy phải phân vào cái vị trí đúng mới được. Chứ vào vị trí kia nó không hợp, chưa xứng tầm. Đó bắt đầu có vấn đề. Và khi mà đúng vị trí xứng tầm thì bắt đầu mình hoan hỷ cháy hết mình cũng vì bản ngã. Đầu tiên là bản ngã. Hai là thấy biết phán duyên. Cái bản ngã từ đâu quý vị biết không? Mê tự tánh thì nó tự hình thành. Nó lạ lắm. Vừa mê cái thức có thì ngã nó hình thành. Nó ngầm ngầm nó bụng mà mình thấy đâu. Đùng nó xẹt ra. Cho nên ngã hình thành. Sau đó nó phán duyên. Thấy biết theo cảnh, lao theo công việc. Phân biệt thị phi đúng sai phải quay hơn thiệt. Chúng ta phân biệt cảnh ngoài thị phi đã đành. Nhưng mà cái vi tế hơn á, là trên tâm niệm để phân biệt thị phi. Còn không trên tâm niệm để thấy thị phi là gì? Không ngã, không niệm tưởng. Nếu niệm tưởng là huyễn, trả lại tánh thì phi bình đẳng. Chúng ta cái lầm là chấp cái tâm niệm đó, bắt đầu mới phán đoán thị phi. Rồi bắt đầu cái thứ ba là dính mắc, phát sanh sở kiến. Tức là phải đúng như cái thấy của tôi, quan điểm của mình. Còn khác đi á, là trong này nó xối máu, giỏi mấy nó cũng gần lên, chịu không được. Ba cái đó có là nó giết chết công phu của mình. Mà giết chết công phu mình thì coi như đường sanh tử đón mình, chứ không phải là đường của niết bàn tự tại. Khi quý vị làm việc nó có bá tướng đó hình thành thì kết quả gặt hái là gì? Nó sẽ làm cho chúng ta chướng ngại trên cái đường tu tập. Cụ thể nó có hai tướng chướng ngại. Một là những cái tướng bình thường mình dễ phát hiện, là thường gặp nghịch cảnh, bị phiền muộn, bị não phiền của vấn đề, của hoàn cảnh, của công việc, làm cho mình tu không được. Đó là cái dễ thấy. Còn một cái nó biến hiện qua một loại chướng ngại khác, nếu mình không có tu kỵ mình không thấy. Đó là từ nơi mình nó sanh chướng ngại. Tức là mình có bản ngã, mình phán duyên theo công việc thợ mộc, hoặc thợ nê, hoặc chạy phà, hoặc làm vi tính. Rồi nó dính mắc cái sở kiến là quan điểm mình phải như vậy. Nhưng mà cái chướng ngại lúc này á, nếu bậc một á, thì nó chướng ngại trên cái công việc chạy phà, máy tính, thờ mộc, thờ nề, nấu bếp và huynh đệ. Đó là chướng ngại bậc một dễ thấy. Còn cái chướng ngại bậc hai nó không nằm trên những thứ đó. Nó không nằm trên thờ mộc, thờ nề, ví tính, nấu bếp hay là chạy phà. Mà nó ngoặt qua một cái bước khác mà mình không để ý là không thấy. Đó là vì cái bản ngã như vậy, cái dính mắc như vậy, cái sở kiến như vậy, nó phiền não như vậy. Rồi nó có những cái nghĩ sai trong đầu, cho nên nó có một loại chướng thứ hai, đó là sanh chướng ngại. Cái thân mình nó bị bệnh một cách vô cớ. Quý vị để ý, nói điều này tôi phải cân nhắc một tí, mình cũng ngại. Nhưng mà nói để quý vị soi xét lại mình, để mình giật mình. Tôi thấy trong sự ghi là có những vị chứng đạo rồi, nhưng mà bị bệnh nhiều hơn người khác. Là bởi vì nhiều đời về trước, vị này thông minh hơn mọi người, mà bạn ngạ lớn xem thường các bậc trưởng thường, cho nên bị cái quả báo nó bệnh nhiều. Cái đó trong sự chép lại để mình học. Thứ hai, hiện đời mình để ý vấn đề cùng tu. Tôi nói trong chùa thôi, không dám nói bên ngoài mất lòng. Vấn đề trong chùa cùng tu. Ai mà cái tâm như máy bay nước chảy, tích cực với vấn đề, vô ngã, không tính toán gì, cái gì cũng phơi phới, cũng vượt lên, thì tu hành nó sáng láng, cái mặt sáng ngời. Thậm chí đi phỏng vấn đi nước ngoài mà người ta không phỏng vấn, ta hỏi vài câu cho vui, ta cho đi. Còn cái người nào mà gút mắt rắc rối, chi ly, nhỏ nhói, khó chịu, rồi phê bình, bình phẩm, phân bua, rồi xét nét gì đó, mà nhất là có những cái tâm nó không sáng á, cái tâm mà không sáng mà gọi là làm khó người khác thì bị những cái bệnh hiểm nghèo. Tức là nó tương ứng với cái sức sống của mình. Nó rõ ràng như vậy ra. Đây là lời bất đắc dĩ phải nói cho đại chúng có cái bài học. Thì nói vậy để quý vị nhớ rằng là chúng ta sống sai đạo ở vị trí này mà nó sanh chướng ngại ở một phương diện khác mà mình không thấy. Thì lặp lại, nếu mà mình sống mình tu như vậy, đừng có nghĩ rằng tôi sống vậy được rồi, tôi là như vậy đó. Mình hay bị một cái lời nói cẩu thả khi mình mê. Khi cái bạn ngã mình đang được đụng đến, mình đang bực, mình nói tôi là vậy đó. Kiểu vậy đó. Nói Quynh sao mà tôi gọi điện thoại quá chịu nghe. Quynh sao mà tôi biểu chạy pha sao chậm vậy. Quynh vì sao tôi dặn pha trà mấy lần mà cũng sai là sao? Tôi vậy đó. Đó đó. Đó là những câu nói mà nó không có gì hết á. Nhưng mà nó trổ quả qua một cái ngách khác mà quý vị tu kỹ mới thấy. Còn tu không kỹ nó không thấy. Lặp lại, tôi nói như vậy tôi mong mỏi mọi người được tốt lên. Chứ còn nói mà để nói xấu người khác thì cái tâm tôi không thanh tịnh, tôi không xứng đáng ngồi đây. Nói thẳng quý vị nghe vậy nha. Nói được quý vị, kinh nghiệm soi lại, chừa ra. Đừng có để mình bị trong đó, tội nghiệp lắm. Mình đâu có xứng đáng bị như vậy. Không có xứng đáng bị nghiệp nó khảo. Chúng sinh là nạn nhân của nghiệp. Bây giờ tôi la rầy quý vị, thì quý vị cười là ngược lại tôi. Thì coi như là tôi là bị quả báo của quá khứ, tôi lỡ cừ những bậc lớn, cho nên bây giờ tôi bị đệ tử nó cừ là tôi bị nhân quả. Thì quý vị cừ tôi rồi mai mốt quý vị bị đệ tử quý vị cừ là quý vị bị nhân quả. Như vậy thầy trò ở trong nhân quả nhau à, tu hành gì buồn vậy. Chúng ta đừng có để mình là nàng nhân của nghiệp nữa. Tôi là ngày xưa tôi tu hơi cực đoan. Tôi thấy mấy thầy mà đi ra ngoài đường nhiều là tôi thấy không có tu, cho nên mình không có thiện cảm với mấy thầy làm tài xế. Bây giờ làm trụ trì rồi không có tài xế lấy xe cho mình, muốn đi đâu cũng không có tài xế, cho nên ở riết trong núi chứ chẳng phải tu hành gì đâu. Không phải tôi tu giỏi mà tại vì quả báo là tôi ghét tài xế, cho bây giờ tôi không có tài xế. Nó rõ ràng là quả báo. Thì bây giờ ví dụ quý vị nào vào đây biết nghề tài xế, thầy nói vậy chứ cũng tội cho thầy. Thưa thầy, thầy đi đâu cũng phát tâm chở thầy đi. Đó là gì? Đó là mình không có tạo nghiệp. Là ông thầy, là ông dạy quả báo, mà mình là mai mốt đệ tử mình nó cũng lái xe cho mình đi, là dạy quả báo về lái xe ha. Nói cho vui là vậy. Còn nếu mà mình bị nghiệp chi phối, nói ngày xưa chế tài xế cho cố, bây giờ không có tài xế lái cho mà đi đó, dọi tú đi. Tú biết lái xe mà tú nói không biết, tú không lái đó, cho ông bị quả báo, trả hết báo tính. Thì mình khinh ông thầy và mấy mốt đệ tử nó khinh mình. Thì chúng ta đáng là nạn nhân của nghiệp. Chúng ta đừng để mình là nạn nhân của nghiệp. Không nên. Tuy vậy cách này cho nên ông thầy mà làm cái hệ thống âm thanh này qua năm suốt tháng bận, ông không có vô trì nhật nấu cơm được. Tới mùng 1 Tết ông rảnh là ông đăng ký với thí sự là hôm nay cho tôi nấu cơm bữa. Năm cho xin nấu cơm lần chứ không nấu mấy mốt quả báo làm trụ trì không ăn nấu cơm cho mà ăn. Thì chúng ta nhớ là chúng ta đừng có để mình là nạn nhân của nghiệp. Thì quay trở lại là bạn ngà có nè, dính mắc có, sợ kiến có. Thì bắt đầu nó có chướng ngại bình thân. Đây tôi đang nói quả báo có một ngách khác nè. Thân mình nó bình vô cớ, tâm mình nó sanh ra cái chướng ngại vô cớ. Và tất cả vô vàng cái chướng ngại vô cớ này, nó chỉ với một cái mục đích duy nhất là nó đánh gục cái công phu của mình. Nó khiến cho mình tu không có được. Vì vậy trong cái bài năm pháp tiến đạo tôi nói đó, quý vị muốn tiến đạo đầu tiên là dọn đường cho sẵn, đó là tu tập cả công đức lành. Đừng để các chướng ngại vật, đó là không tạo các điều ác. Quý vị nghe lại cái bài Năm Pháp Chính Đạo ha. Nói cho nhiều chứ dễ sợ như vậy, mà thật ra tất cả đều bắt đầu từ một cái tiếp cận ban đầu, từ một cái nhìn ban đầu khi chúng ta tiếp cận với công việc. Bây giờ mình điều chỉnh lại. Chúng ta không tu học và làm việc theo cực đoan, không làm ra vẻ cao thượng, tôi tu hơn người khác, mình có ngồi thiền thêm giờ thì mình cũng khiêm nhường rón rén, chứ không phải là trả thiền ra đi cái mặt nó ngớt ngớt. Tôi ngồi 2 tiếng rưỡi từ thải, gì đâu bắt chân 15 phút ngủ ngủ ngủ, cái đó là không ổn. Ví dụ là như thế, còn nhiều thứ lắm. Thứ hai là khéo điều hòa thân tâm để tâm được thư giãn, bình thường, thở thới, không kềm. Lặn xuống quên ngã, xem mọi thứ đều tương đối huyền hóa, không dính chấp. Thì lúc này chúng ta đã sẵn sàng, thì khéo một tí là mất hút thân tâm, không mê. Tánh từ sáng biệt, làm tất cả việc một cách tích cực sôi nổi. Chủ nhà vệ sinh cũng được, lên làm pháp sư cũng xong, làm hương đăng sạch sẽ cũng được, vô bếp chui nồi cũng được, không sao. Công phu sẽ đắc lực. Một điều thứ hai chúng cần kinh nghiệm á, cái lý do mà chúng ta bị sai là do vì có cái sanh tâm khởi niệm. Từ đó nó sai giống gì? Sanh tâm khởi niệm nó che chứng tánh mà nó sai à? Có lần trong cái buổi giảng, sư ông đặt câu hỏi. Sư ông nói sanh từ đâu? Trong chúng không ai dám trả lời. Sư ông nói đại đi, đúng sai gì cũng được, cứ nói đi. Ta bổ túc có làm sao, đâu có sợ gì đâu mà ông nói. Sư ông nói sanh từ đâu? Có vị nói dạ bạch sư ông từ vô minh. Có vị nói là từ bất giác, vân vân. Có vị nói từ nghiệp. Sư ông nói tất cả đều không có sai, nhưng mà cái xấu xa, cái rõ ràng, cái thực tế mình dễ thấy, đó là cái sanh tử từ nơi một niệm. Cái vô minh, cái bất giác là nó thoạt ra mình không biết, mà giác lại nó hết rồi, giác mới biết, chứ bất giác đâu có biết. Thì cái chỗ mà dễ kiềm chứng nhất đó là ngay một niệm. Mình bắt đầu vô trì nhật, khởi niệm không hay là không khởi niệm? Nếu không niệm mà biết thì sau đó nó không lỗi, không sai. Mà có niệm một cái là nó trùng trùng lên là bắt đầu nó giết chết mình sau đó đó. Thì chúng ta bị cái bệnh là khởi mới làm, cho nên ở trong niệm. Tôi uống nước, tôi đi quét sân, chuẩn bị tọa thiền, khởi niệm. Nãy giờ nó khô nước miếng cần uống nước, mà chờ giảng hết cái đoạn này mới uống, tôi uống nước, khởi niệm. Bây giờ không cần khởi niệm, cứ uống nước đâu cần nói đâu. Cho nên cái bệnh của chúng ta là thông thường khởi lên rồi đi làm. Thì như vậy chúng ta suốt ngày là tôi đi tọa thiền, tôi uống nước, tôi nấu cơm, tôi chạy phà, vân vân. Chúng ta nằm trong niệm, nằm trong vòng tưởng, bị vòng tưởng nó nhấn chìm, giống như bèo lục bình trôi trên mà mình ở dưới rễ của nó, dưới nước ngập vậy đó. Sau đó thấy vòng tưởng nó nhiều quá, mình muốn cho nó hết. Khi vừa muốn hết, có nghĩa là vi tế đã có tướng kềm đè rồi. Muốn hết là can thiệp trên vòng, là mê tâm. Và muốn hết tức là trong vi tế là có kềm đè hoặc trừ vòng. Mà chính cái chỗ kềm đè trừ vòng này cho nên nó phát sinh ra nhiều thứ trở ngại, không thoát ra được. Và từ đó nó làm chướng ngại công phu, không đắc lực được. Không thèm khởi, vẫn vận hành làm tất cả, thì công phu nó sẽ nhẹ nhàng và đắc lực. Ví dụ muốn chui cái miệng, đâu cần vừa nói vừa chui mà, bảo sao phải không? Trong đầu nó vẫn có pháp mà. Không cần khởi, vẫn vận hành, tập cái đó. Mới đầu nó khó, nhưng mà mình tu tập riết nó quen, nó thuần là được. Tại chúng biết là mới đầu mình đang tập công phu á, sáng là tánh mình mất có giấy à. Sau đó là bỏ cái chảo lên chờ nó nóng á, chờ nó nóng chảo là mới sáng là tánh mình. Cầm bên này là một cái sàn để xào á, đổ dầu vô để đổ sẵn. Mình khởi phân biệt á thì làm này vướng khác, không thèm khởi á thì nó rõ ràng, chứ không phải là làm cho dầu khét nha. Vừa đổ vô dầu nó vừa có khóa nhẹ nhẹ, bỏ đồ vô phí xào qua đổ vô tất cả, đừng thèm khởi. Tay chứng tự nó làm hết, thấy cả đăng kiến nữa. Mà đừng có cố ý, đừng cố đè, đừng cố kem, đừng cố thấy. Ăn cơm vậy đó, vừa cái muỗng này múc cái này mà tất cả mọi thứ mình thấy hết. Cái cách thực tập về lâu ngày là cái người mình nó mâu thuẫn lắm. Nó thuần là đứa cái tánh mình phải hiện tiền trên tất cả chứ không được mê. Thì bây giờ vấn đề nào chưa quen là kiểm tra mấy chỗ này. Một là không bằng ngã bằng cách nào? Coi chừng trừ dẹp ra trật. Trừ dẹp cái bản ngã này mà đụng vô nó vồ lên, nó kiếm chuyện con ngã khác là mình sanh bệnh đó. Quên ngã bằng cách nào biết không? Ngài cứu chị ngài dạy đó. Lằn xuống quên ngã, ngã liền không. Nó còn đó, tài huynh thấy còn. Không khởi lấy đâu con ạ. Ngã chẳng có mấy cái tánh. Để cái quan niệm thâm thâm nó có tôi vậy thôi. Lằn xuống quên ngã, tánh sáng làm gì có nó. Còn muốn thấy có thì đó là mình cố tình thấy thì nó có. Còn không thấy lấy gì có. Không có, lằn xuống quên ngã sáng ngời. Tự nó bật. Có còn đó thì chính cái sức giác này nó làm cho nó tiêu dung đi. Còn nếu mạnh, sạch. Còn đường thiền là vậy đó. Một là đen sáng, hai là bóng tối. Không có cái chuyện sáng từ từ. Còn sau đó cái tập khí còn á, thì sống bằng tánh tự nó tiêu. Cho nên bước một, sáng liên sạch. Đó là kiến đạo sở đoạn hoặc. Sống bằng tánh tất cả tự tiêu. Tu đạo sở đoạn hoặc. Rõ ràng. Không có phải bí quan rằng là nghe các ngài nói đố ngộ tuy đồng Phật đã sanh tập khí thâm, phong đình ba thường dụng, lý hiền niệm du sâm. Nói ngộ chứ, tuy là bằng Phật, mà tập khí nó nhiều lắm. Mình dài dột, mình mê, nghe tập khí, tự nhiên mình hiền tướng tập khí đó để trừ. Có mình có tập khí rồi có trừ, ba cái có thì làm gì trừ được, nó còn nguyên à. Đúng là còn trừ, nhưng mà nhớ cái giai đoạn sau là tu đạo sở đoạn hoặc. Mà cách nào? Sáng tánh mình tập khí lo mà hết đi. Chứ không có cái chuyện mà có tập khí, có mình nó có cái tướng trừ ở giữa. Khéo tu như vậy mới biết cái con đường thẳng tắc của Thiền Tông. Nó hay vậy đó. Mới đầu sáng, bừng sáng. Tánh mình bất đồng sáng ngời, linh thông. Đồng với tâm thể chư Phật không khác. Sạch, kiến đạo, sợ đoạn Phật. Để nói cái mạnh là con cái chuyện mà thấy đạo nhỏ nhỏ với mình không kể nó dài. Tuy nhiên, nhiều đời tập khí còn ngủ ngầm. Đừng có quan điểm tập khí mà thành thật. Tập khí đồ huyễn, nó là bóng dáng thôi. Nếu mình mê nó mới lừa. Không mê tập khí không có cơ hội. Chứ đừng có nói thầy nói vậy rồi chủ quan tập khí nữa đó. Ai bị chủ quan? Chủ quan là mê đấy đó. Không chủ quan. Mà không có phải là quan trọng. Nó đồ huyễn. Trừ một cách nào sáng tánh mình, nó lo biết thân nó hết đi. Cho nên sáng tánh mình thì đâu làm gì đâu. Nếu có làm thì không phải sáng tánh. Đúng là sáng tánh mình thì không làm gì hết. Thì sáng thì tối nó mất. Cho nên tập khí lo nó hết. Đó là tu đạo sở đoạn hoặc. Tu cái nào? Sáng tánh là tu. Đoạn hoặc thế nào? Các lậu hoặc từ trừ. Đó là đường Thiền Tông. Đó là bản ngã. Không bản ngã tức là lằn xuống quên ngã. Thứ hai là không phan duyên. Rõ biết tất cả đều như huyễn. Không có bay biết theo. Không biết về trên cảnh. Không can thiệp trên cảnh. Và nhớ rằng không nhất thiết phải khởi mới thay biết. Và thứ ba, đối với sở kiến là cái quan điểm thấy biết của mình đó. Khi chúng ta rõ biết các pháp như huyễn và không phan duyên, không mê, trở lại tâm lặng sáng, ngã kiến cũng vắng bặt. Tôi làm tất cả mà không có tướng của quan niệm và quên góp ý kiểu nào cũng được. Mà tôi biết tất cả để tôi biết làm gì là đúng. Nhưng mà quan trọng là không tướng, không mê. Nếu được như vậy á, thì cái công phu nó nhẹ nhàng, nó bình thường, nhưng mà nó rất là đắc lực. Nó tiến bộ nhanh lắm, rõ ràng lắm. Quả mục tiếp theo, khi chúng ta có cái thế biết đúng rồi, thì chúng ta sẽ nhìn đúng đạo lý chân thật. Bây giờ là lúc vận dụng này. Đại chúng cần để ý, để chúng ta không có bị lầm. Bởi vì nãy giờ nói là công thức thôi. Từ công thức này quý vị phải biết vận dụng vào trong cái cuộc sống. Trong cái giải thoại nhà Phật có một câu chuyện là con mèo và anh họa sĩ. Tức là ngày xưa có một anh họa sĩ đó rất nổi tiếng. Anh ở trong cái khu vườn, ở trong rừng á. Vì anh sống gần với thiên nhiên cho nên gia súc, súc vật, đồ, cọp, hổ, báo cho đến bò hùng, bò xích gì nó cũng tới gần ông chơi. Thì hôm đó nhà vua mới đặt ông vẽ một bức tranh Đức Phật nhập Niết Bàn. Thì cái cơ bản là Đức Phật nhập Niết Bàn dưới cội cây Sa La, sông Thọ. có chư tăng chung quanh vân vân. Thì trong đó là ông vẽ thêm là cỏ cây, rồi thêm các cái loài súc vật mà ông thường thấy. Thì ông thấy con gì là ông vẽ của con đó. Duy trì đặc biệt có một con mèo tam thể rất đẹp, thường sống với ông rất là thương nó. Nhưng mà ông không thể vẽ con mèo cứng quý của ông vào trong bức tranh, bởi vì vẽ bố như vậy thì nhà vua triều đình sẽ không chấp nhận. Bởi vì cái đất nước đó, thời đó họ quan điểm là con mèo là xúi xẻo, nó là vật báo cái điều bức tường không tốt. Có một số vị nói rằng là ngày mùng 1 mà mèo vô nhà là khó, cho nên ông họa sĩ này ông không dám vẽ con mèo trong đó. Thì con mèo nó thấy chủ mình rất thương mình, nhưng mà chủ mình cũng không dám làm trái với cái thành kiến của mọi người, rằng là biểu tượng con mèo là mình á, thì nó bức tường nó không tốt. Ông chủ ông cũng thấy bất công với con mèo, mà ông cũng cắn răng chịu đựng, ông thể vẽ vô được. Tại vẽ vô là ông vua cẩn thận nổi dần lên là không có chấp nhận mà con phạt, cho nên con mèo không được vẽ vô. Thì nhìn lại á, hung dữ như hổ báo, quỷ quyệt như cáo già, độc ác như rắn rít, dơ bẩn như bò hung, nhỏ xíu như con kiến, mà cũng được vinh dự chen vào trong đó để đảnh lễ Đức Phật. Mà mình chỉ là một con mèo tam thể rất đẹp, rất ngoan, rất hiền, mình đang tốt, mà chỉ vì một quan niệm không tốt là mình không được vào. Anh họa sĩ ông buồn, con mèo cũng buồn. Thế là nó đi ra ngoài rừng thơ thận, gặp một đàn gà, gà mẹ dẫn gà con, đi đến chào họa sĩ để được mình hiền lên trên bức tranh đó. Gà mẹ gà con biết con mèo là con mèo cứng của ông họa sĩ nè, mà vì nó đẹp mấy nó cũng không được dìu vào trong đó, cho nên gà mẹ gà con có vẻ tự hào hạnh diện lắm. Nghe mèo là cứng của họa sĩ đó hả, sao không được dạ vô đi đâu vậy, túi xa lạ mà vô chuẩn bị hiền lên bức tranh đó nè, ngon lành gì đó. Hạnh diện đi mặt ngất ngớt, sao không biết con gà con lộn gỗ dưới suối. Thế là anh chàng mèo này, anh thấy con gà mẹ lá quắc quắc trên bờ mà đâu có nhảy xuống cứu được, gà xuống nước chết sao, tao gọi là gà mất nước, tôi biết không, kêu hẳn tự hào kiểu gì cũng đứng bờ lá quắc 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 đổ xuống được. Thì lúc này con mèo nó lao xuống, nó vớt con gà con lên. Vớt lên xong rồi á, thì do mèo nó cũng không biết bơi, cho nên nó bị chết chìm. Nó cứu xong con gà con thì nó chết, nó quên thân mạng nó để nó cứu con gà đó. Thì khi mà câu chuyện con mèo vớt con gà mà chết á, thì mọi người mới thấy rằng là cái con mèo nó đẹp mà mình nói nó là xấu, đó là do quan điểm mình sai. Trong khi cái đức tính của nó dám hy sinh chết để nó cứu con gà kiêu hãnh kia, thì việc gì chúng ta lại quan điểm trật như vậy. Cho nên ngày hôm sau trên bức tranh của ông họa sĩ, ngay chỗ gần Đức Phật, ông họa sĩ ông còn chưa một cái chỗ trống, và cái con mèo tam thể được hiện lên trên đó. Nãy giờ quý vị nghe câu chuyện gì vậy? Mê hay là tịnh để nghe vậy? Phân biệt hay không phân biệt để nghe vậy? Nếu mình là cái người trong câu chuyện con mèo đó, mình dùng cái tâm nào để mà đối nhân xử thế đây? Tôi có tài, tôi hy sinh, tôi có đức, tôi có tầm, tôi hơn huynh đệ. Tại sao phân biệt đối xử? Tôi oán ức, tôi uất hận, tôi chán nản, tôi không muốn tu. Tôi muốn hét lên cho xé tan bầu trời. Tôi muốn đi thật xa, kiếp sau xin đỡ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Có vậy không? Đó là một loại hình suy nghĩ. Loại hình suy nghĩ thứ hai thì sao? Thôi thì ai làm gì được, mình nỗ lực cố gắng, ngày sau người ta sẽ ghi nhận mình. Cũng là một loại hình suy nghĩ. Tất cả những cái quan điểm đó có đúng, có sai, có phải, có trái, nhưng tất cả đều là một tâm còn loạn động. Mà tâm loạn động thì nói hay kiểu gì cũng ngồi đây nói mà chơi thôi. Chứ khi đặt mình trong hoàn cảnh éo le như vậy á, mình có ổn không? Phật tánh nằm ở đâu rồi? Không biết rớt ở đâu mò hoài nó không có ra, phải không? Cho nên cái câu chuyện con mèo là một câu chuyện gọi là ngụ ngôn, nhưng mà cũng là thí nghiệm để chúng ta nghe nó bằng cách nào. Nếu mà chúng ta có cái nhìn đúng như khi nãy giờ quý vị đã nghe, Thì câu chuyện con mèo mình cũng nghe đúng. Mà nghe đúng được câu chuyện con mèo thì mới là tập sự, làm bài tập tốt để chuẩn bị đi ra cuộc đời, nghe câu chuyện của cuộc đời. Câu chuyện cuộc đời không phải là một cái khuôn mẫu mà thiên hình vạn trạng. Có nhiều hơn như thế, hoặc có ít hơn như thế, hoặc là có tốt hơn như thế, cũng chỉ là câu chuyện cuộc đời. Là sao? Chưa thoát khỏi vô thường sanh diệt. Là sao? Là không ai có quyền nhấn mình xuống địa ngục, chẳng ai có quyền đưa mình lên niết bàn, mà chính mình quyết định. Tại sao chúng ta không có trở lại chính mình lo mà tu đi? Can thiệp trên các tướng làm gì vậy? Cho nó làm cho mình ngu mê, bị chi phối rồi khổ. Thì nhiều người đã từng như vậy, chứ đâu phải là chúng ta nói gì ghê gớm đâu. Tháng ngày quên mất lối về, trôi lăn theo mùng cơn mê nát lòng. Bây giờ còn có gì không? Một cành mái trắng nổ tung giữa trời đó. Tại sao lại mất mấy mấy năm, bây giờ mái mới nở? Nở liền đi, mắc gì chạy lung tung cho nó khổ, phải không? Chúng ta học con mèo là học vậy đó, chứ không phải học con mèo mà phân tích theo kiểu con mèo. Thì ở đây, nói thì nhiều, nhưng mà nó từ một cái nhìn ban đầu. Từ cái nhìn ban đầu cái này, giờ quý vị nghe rồi, bây giờ nó phát huy ra cái diệu dụng của nó. Tôi chỉ chốt lại hai câu. Một, với mình nhìn mọi người thì không nên khởi phân biệt. Vì phân biệt nó đưa chúng ta đến sai lầm. Bởi vì cái người mà sống bằng cái đạo chân thật á, thì rõ biết nhưng mà bất động. Rõ biết tất cả vẫn không phân biệt. Thì chính cái rõ biết không phân biệt này, nó biết hết đúng sai phải trái mà không phân biệt. Mà nó rõ biết, cho nên nó đủ từ bi, nó đủ đạo lý, nó đủ hy sinh, nó đủ giúp cho người ta giác, nó hướng đến cho người ta tu đạo, chứ không có phân biệt theo kiểu mà ích kỷ nhỏ nhỏ như vậy. Cho nên dứt khoát là mình không được phân biệt mà vẫn rõ biết thì nó không sai, mà phân biệt thì chúng ta sẽ sai. Chưa sống được như thế thì loạn động. Mà loạn động thì nó có giới hạn, là mê, không thể thấy hết tất cả mọi khía cạnh của một vấn đề. Hơn nữa, cái phân biệt nó sẽ rơi vào nhị biên. Rơi nhị biên thì trái với cái tâm giác của mình, là trái với đạo giác ngộ giải thoát. Sau đó là cái thấy biết sẽ lỗi lầm. Thì quay trở lại, tôi nói một cái nhìn rốt ráo ban đầu là gì? Trở lại tánh mình, rồi rõ biết tất cả, không phân biệt. Thứ hai, với người khác, phân biệt mình. Mình không phân biệt, mình sống tốt, mà vấn đề họ cứ nghĩ xấu mình hoài, làm sao? Với người khác, phân biệt đối xử với mình, thì vẫn thanh tịnh và tích cực như cũ. Trước kia người ta chưa chế mình cũng vậy, bây giờ người ta chế mình cũng vậy. Chính cái tích cực như cũ này, nó thay đổi hết cái cuộc đời của mình. Có khi mình có điều xấu thật, nhưng chúng ta thanh tịnh, chúng ta tích cực, nó đổi cái vần xấu thành tốt. Người ta thiếu thiện cảm, nhưng mà mình sống tốt lâu ngày thì người ta đổi cái gì? Cái phước lực, cái trí lực, nó làm cho chuyển hóa cái nhìn của người khác. Mà sống được như vậy á, từ chúng ta vượt thoát hai bên. Thoát hai bên là thoát tất cả. Thì đạo lý giác ngộ giải thoát hiện tiền, giống như nãy giờ quý vị vừa nghe trên đó, để không lặp lại. Nếu khác đi, không được như vậy, thì chúng ta rơi vào hai bên sanh diệt. Vì cái sanh tử nó bời bời, nó rối trăm chiều, và mình phải khổ đau một cách luống uổng, oán ức vô ích mà thôi, phải không? Đó cũng là một cái câu chuyện con mèo. Thứ ba là về cái từ mèo rình chuột. Trong nhà Phật, trong nhà thiền, nhớ từng chữ nha. Trong sách Tham Thiền Cảnh Ngữ, thiền sư Bác Sơn có dạy người cử thoại đầu cần phải rõ ràng sáng suốt như mèo rình chuột. Cụ thể ngài có đoạn ngài nói: lúc mèo bắt chuột, nó mở to đôi mắt, bốn chân sẵn sàng, chỉ muốn chụp chuột đưa vào miệng. Dầu cho có con gà, con chó bên cạnh, nó cũng chẳng thèm ngó tới. Thì người tham thiền cũng vậy, chỉ tức tối muốn rõ cái lý này. Dầu cho tám cảnh thay nhau hiện ra trước mắt, cũng chẳng có màng đến. Nếu vừa có niệm khác, thì chẳng nhân chuột mà mèo cũng chạy mất. Đó là nói về cái chuyện mèo rinh chuột. Thì tóm kết ở đây á, mèo rinh chuột là chỉ cho việc dùng tâm. Con mèo là dù cho cái tâm chân, mà con chuột là dù cho cái tâm vọng, tức là vọng tưởng. Thì qua giai thoại đó, chúng ta phải bình tâm để thấy ra các giá trị đạo lý. Cái giá trị đạo lý đầu tiên là giá trị sách tấn. Tôi dùng cái chữ giá trị sách tấn, quý vị nhớ rằng là ngang chỗ sách tấn, đừng thêm gì thêm, đừng hiểu thêm gì, chỉ ngang cái giá trị sách tấn. Ngài Bác Sơn, Ngài khuyến khích chúng ta tu tập cần phải có công phu miên mật, không có lơ đễnh hay là buông lung tâm ý. Giá trị sách tấn chúng ta miên mật. Còn miên mật như thế nào là một việc khác, không phải chúng ta bắt chước 100% nha. Miên mật bằng cách nào thì chúng ta mới qua lần thứ hai, đó là giá trị trong phương pháp hành trì. Ngài nói á, người cử thoại đầu, đó là gì? Đây là lời dạy cho pháp tu kháng công án. Nó mang cái tính chất kềm đè, mà hệ kềm đè thì dễ sanh các phản ứng phụ. Cái điều này tôi đã nói rất rõ trong cái bài Nghi và Ngộ. Đại chúng muốn biết rõ, biết đủ về nghe lại bài pháp này. Ở đây không đủ thời gian để giảng kỹ. Thì một vài điểm cơ bản á, là cái pháp này có ra khi đời đường nhiều vị nói thiền mà không chịu ngồi tu. Các thiền sư phải đưa ra những cái giải thoại hóc búa, không cho hiểu, chặt cái kiến thức, cái kiến giải để ngồi tu mới ngồi được. Còn nói thì không ngồi được. Đó là tùy bệnh mà cho thuốc. Cái đó là trì cái người hám nói không chịu tu, khuyến không nghe. Cho nên dùng cái đó để khóa, không cho kiến giải. Hiện nay mình ngoan mà dễ nghe, đâu cần roi vọt kiểu đó đâu. Đó là một. Thứ hai á, khi làm việc đó là ông thầy phải là người sáng đạo, ngộ đạo, chứng đạo, mới đưa ra cái giải thoại linh hoạt, sống động, chặt được cái kiến giải của đệ tử. Phải đưa giải thoại cụ hiểu rồi không được đâu. Ví dụ bây giờ đưa ra nói trước khi cha mẹ chưa sanh ta là ai, đệ tử lên mạng gọi Google nó giải thích ra hết trơn rồi, đâu có kháng tôi đâu được. Cho nên phải có ông thầy sáng mắt. Vừa mở miệng là ngay đó ông đặt ngược câu hỏi, là ông đoạt sạch cái kiến thức, cái kiến giải của người đệ tử. Không còn gì chơi với, là ông bừa một cái một sáng ra. Đó mà đúng phong cách của kháng tội đầu đó. Chứ mà kháng tội đầu là học theo lý thuyết rồi. Ông thầy chưa sáng mắt đem lý thuyết ra mà cử đâu. Cho nên nhớ cái cách này là phải ông thầy sáng đạo. Thứ ba, lý do có ông thầy sáng đạo có một lý do nữa là nó sẽ phát sanh phản ứng phục. Mình ngồi mình kềm mình đè như vậy á, trong tam tàng ghi lại á, có lúc ngồi thấy con chó đời bự nó như quả cầu mà lửa nó há hồng ra. Ông thầy biểu nhảy vô đi, nhảy vô, tại là nhảy vô trong cái tù của mình. Có người ngồi thấy con dền nó hiền ra chứ cái chỗ này này, chỗ sơn căng này, nó khó chịu lắm. Thì càng ngày càng hiền to ra, tức quá đòi lấy cái dao đâm con bụng, con dền cho nó chết cho rồi. Ông thầy cũng nói trước khi đấm á, lấy cục phấn vẹn nó bụng dền nó xuống đây. Đúng như lời thầy dạy, tới giờ tổ thiền con dền nó hiền ra nữa, ông đệ tử cũng lấy cục phấn cũng vạch nó bụng dền nó xuống, gặp ông thầy, ông thầy cũng nói cởi cái yếm ra, dở ra, dở yếm ra, té ra cái vạch phấn nó nằm ở cái bụng của mình á, đấm con dền nó đấm trúng cái bụng mình rồi đó. Quý vị thấy cái thức tượng mình nó hiền ra do kềm đè. Cho nên nhớ đây là lời dạy cho cái người đang kháng công án, chứ không phải là một pháp hộ không cho tất cả. Tôi nêu cơ bản vậy, còn quý vị muốn nghe đủ phải nghe trong cái bài Nghi và Ngộ. Chúng ta tu thiền trước thời thoại đầu, từ nhà Đường trở về trước, từ Đức Phật truyền xuống Ngài Ca Diếp, truyền đến vân vân, đến lục tổ Huệ Năng, ta sơ tổ Trúc Lâm vân vân. Chúng ta không phải là người hàng trí giải bảo không nghe mà phải kháng thoại đầu. Mà cụ thể sư ông dạy chúng ta là chỉ cần biết mọi thứ là vòng, trở lại cái tánh chân liền xong. Kháng thoại đầu tới cùng thì cũng chỉ ngồi chân tâm mà thôi. Mình cần kháng chọc chân tâm, oai không? Thẳng như anh chịu mộ sẽ làm gì cho nó khổ, phải không? Thì nếu là trí vọng á thì dùng trí sáng biết, không nên kèm đè. Dùng trí sáng biết thế nào, quý vị vui lòng nghe lại cái bài dùng công tu tập thiền, có 7 bài giảng đó. Dùng trí sáng biết không nên kèm đè. Bởi vì nếu mà còn cánh chừng rình vòng giống như mèo rình chuột á, thì chúng ta đã ngầm chó vòng là thật rồi. Mà chó vòng thật thì có con mèo là mình, rình cái vòng tượng là con chuột là thật, thì có cái tướng rình nữa, thì tất nhiên là mình có kèm đè chắc chắn nó sẽ bị sai lệch. Một là trống hết vòng, lâu ngày không hết vòng chán không tu nữa. Hai là kèm đè vòng, mà kèm đè vòng nó sẽ sanh nhiều cái phản ứng phụ khiến cho chúng ta chán mỏi hoặc trợ ngại trong công phu. Khi mình can thiệp trên vòng, đè nén đè hết vòng, chúng ta sẽ rơi vào hai cực đoan. Một, không chiến thắng được vòng tường thì lâu ngày sanh chán nản, không muốn tu nữa, bỏ cuộc. Hai, muốn kèm muốn đè, một là vòng nó quậy, có khéo kèm đè thời gian nó sẽ lặng, chúng ta sẽ tạm gọi là có cái khả năng kèm đè nó đó. Nhưng một thời gian sau, con người mình bị một cái tật lạ lắm. Trước khi chưa tu rất là mạnh, mà sao bây giờ càng tu càng dễ lo lắng, dễ nóng ruột, dễ sờ sệt. Cái chuyện đó bên xóm ngày xưa mình bình thường, bây giờ ngồi đây mà nó lo trong bụng, nó lạ lắm. Rồi huynh đệ nói cái gì đó mình thấy bình thường, bây giờ mình lại lo lắng, nó lạ. Thậm chí có những người mà nghe tiếng động nó giật mình, nó run bật bật lên. Đây là do kềm đè lâu ngày, cái tâm mình nó biến tướng, nó không còn chính nó, thì nó bị như vậy đó. Mà cái người kềm đè giỏi hơn á, nó được thuần tịnh, thì người chấp trong chỗ tình lâu nó cũng có hiện tượng này nha. Cho nên quý vị nhớ là mèo rình chuột và kiểu mà rình mà đè vòng đó, là nó sẽ đi đến kết quả này. Ai đi đến đó bị như vậy á, là thế nào cũng gửi email hoặc điện thoại à. Tôi nghe điện thoại nhiều tôi biết. Quý vị nhớ là cái chân trời lý thuyết để dạy tu là một công thức mà đặt vào trong người mình khi ứng dụng á, nó là một chân trời khác nữa. Khi đặt vào giống như kiểu mình thử thuốc vậy đó, chích xí quá thì nó có phản ứng không? Nếu mà da nó ngứa quánh này là biết không hợp, là phải thử đổi thuốc, phải không? Chứ phải bơm cái ao vô chích ngắt, không phải vậy đâu. Cho nên từ cái công thức dài hết hơi khổ cổ này á, nó là một cái công thức, cái kinh nghiệm thôi. Đặt vào trong cái việc thực hành nó là một chân trời thứ hai, mà cái người phải có công phu mới biết chuyện đó, chứ trong sách không bao giờ có, tại các ngài không thể viết hết được, nó nhiều quá. Mà các ngài biết cũng có quyền viết, hiện nay tôi cũng có quyền viết, bởi vì quý vị lẽ ra không bị cái đó, nhưng mà là cái tâm mình đọc cái đó tự nhiên mình bị à. Đó là lý do mà không được viết, nó lạ lắm. Thí dụ như mình ngồi thiền lẽ ra là mình đang bình thường giác sang thôi, tự nhiên tôi viết thêm, tôi nói rằng là nếu thanh tịnh giữ lâu á thì cái thức nó biến. Khi nó biến nó không có đồng đâu, chỉ có điều không biết sao mà thấy hai ngón tay cái mình nó phình bừ ra, hai cái đầu gối mình to ra, tới khi cái thân mình nó to, nó chật cái nhà vậy đó. Biết đó là cái thức biến. Muốn trừ nó đừng có sợ, đừng có muốn hết, đừng gì hết, chính là để bật dấu vết. Mà không mê, không có chết, không sợ, mặc tình đi, bình thường. Nó hết và không hết mình cũng không cần luôn, nó tự hết. Nghe hay? Nghe hay? Từ những tối nay về ngồi thiền, quý vị thấy cái tay mình nó phình bừ ra, lẽ ra mình không bị, nhưng vì đọc cái cuốn sách đó nó bị. Đó là cái khó khăn trong nhà thiền đó. Không viết ra thì người sau không biết, mà viết ra là tai nạn cho người sau. Làm sao? Đó là cần một vị thầy có kinh nghiệm là vậy đó quý vị. Nó vậy đó. Cho nên quý vị muốn không rơi vào những cái chuyện này để mà phải chữa trị á, thì đừng có mèo rình chuột nữa. Đừng có kèm đè, đừng muốn hết vọng. Dùng trí biết trở lại tánh sáng, vòng từ mất giá trị. Khi lực tu mình mạnh, vòng nó chỉ là những cái nắng yếu ớt chơi vui không gì. Người mình nó phấn chấn, nó quán hỷ lắm, nó không biết dáng gì đâu, nó sợ. Khi nó ngô cái nó bật hết, không còn gì, liền xong. Cho nên nói vậy để quý vị thấy rằng là cái chuyện tu của mình á, không phải tu cho mình, mà mình tu đàng hoàng là mình cho người sau nữa. Ngày xưa nếu mà tôi làm biết ngồi thiền, giờ tôi đâu biết. Quý vị không tu mai mốt sao dạy người ta được. Còn mình tu được á, chính mình an lạc, giải thoát mà có lợi cho người sau. Một đời như vậy nó mới có ý nghĩa. Chứ còn sống uổng một đời bỏ đức tâm, chết thôi, tức tưởi, nắm tay không. Chán chường, nó vô vị, nó phí. Khi nào quý vị thấy rõ như vậy á, thì thấy cái việc tu hành mình nó ý vị, nó mạnh mẽ lắm. 3 giờ thức chúng, mình có thể thức trước 5-10 phút, tập thể dục sảng khoái, sáng ngời. Trăng mà buổi khuya nó sáng vằng vặc đi xuống, thanh tịnh nhẹ nhàng. Chờ đài chúng thịnh chúa, mình bước vô lễ Phật ngồi thiền, nó an lạc. Phấn chấn là vậy đó, nó tiến bộ liền. Nói về đại chúng nhớ, nếu mình dùng cung đàng hoàng á, thì chúng ta cũng có cái phương pháp để dùng cung một cách tinh tế, đúng trí tuệ, sau này mới chỉ được. Cho nên quay trở lại cái chuyện mèo trên chuột này á, đấy là cái lời dạy của Ngài Bác Sơn trong Tham Thiền Cảnh Ngữ. Ngài nhấn mạnh là cái người cử thoại đầu, là Ngài dạy riêng cho những vị tu kháng cung án, không phải là mình. Còn mình tri vọng á, thì nhớ là đừng kềm đè kiểu mèo rình chuột. Thứ ba, cái giá trị cuối cùng đó là chúng ta nghe như vậy là phải khéo dùng tâm. Cụ thể, không thấy có vọng tưởng là thật thì không can thiệp trên vọng. Có nghĩa là nhiều ít chuyện của nó, vấn đề mình không mê là được. Nhiều ít chuyện của nó, vấn đề mình không theo là được. Nói tôi cào cái đầu mấy tháng trong chùa, sao tôi còn nằm mơ thấy ngủ ăn mặn vậy? Không sao, mình có ăn đâu. Chuyện nằm mơ chuyện của nó, bỏ lại sau lưng. Thức dậy rửa mặt là đi ngồi thiền. Đừng có để trong đầu mà đoán mộng. Mộng đoán kiểu vọng rồi đó, phải không? Sao tôi tu nhiều năm mà sao vọng tưởng khi nó hết bây giờ nó nhiều lại? Can thiệp trên vọng, thấy ít thì mừng, thấy nhiều thì sợ. Đó là can thiệp. Khi can thiệp muốn hết vọng thì chúng ta thất bại. Cho nên nhớ là biết nó là huyễn. Không theo là không có lỗi. Lỡ theo giác lại cũng không có lỗi. Thế thôi. Sanh tử muôn vàn kiếp chỉ cần giác là trở về chính mình. Xong. Cho nên mình trôi muôn vàn biển sanh tử mà chỉ cần quay đầu lại là ở trên bờ giác ngộ rồi. Mình lỡ bất giác gì đó chỉ cần giác lại xong. Giác thì giác đi, chứ đừng ẩn hận. Ẩn hận nó cũng là một loài vọng tưởng nữa. Giác xong, thế thôi. Nhiều ngày như vậy, cái sức giác nó thuần, nó mạnh á, thì cái giác nhiều hơn vọng. Nhiều ngày như vậy, cái giác nó mạnh á, vọng mất sự chi phối. Nhiều ngày như vậy, tánh nó bung vỡ, vọng từ không. Cho nên nhớ cái đầu tiên là không thấy vọng tưởng là thật, không can thiệp trên vọng. Thì lúc này, cái tâm chân hiện tiền, tức là con mèo, thì vọng niệm từ vắng bạc, không còn chuột. Cho nên đúng nghĩa mèo trên chuột á, là con mèo nó cái chuột lo mà trốn đi, làm gì có mà rình, phải không? Mắc chi rình. Bây giờ mình rình ở vậy này, cái chân tâm mình mờ để mình rình đi, vọng ra chụp nó, mắc chi mất công vậy. Giống kiểu con mèo nó giờ đo lâm thân cho con chuột ra, nó chụp nó, không cần. Chỉ cần nằm chơi mèo chuột sạch, không còn con nào hết, xong. Kiểu mèo là sao? Ngồi thành thời sáng, vòng sạch. Đó, tu vậy nó mới có chút hơi hớm, có chút là sai được. Chứ tu gì siêu, mèo nó ngủ chuột ra, tỉnh dậy, chuột, tu kiểu đó đâu được. Tỉnh lên, sáng, chuột sạch, xong. Mình sáng mạnh mà nếu mình chưa sạch vòng, mình chưa ngộ vòng nó còn á, thì lúc này vòng nó không can hệ. Nó có, nó cũng chẳng dính dáng gì. Không bị chi phối thì công phu mình đắc lực. Còn rốt ráo á, bưng ngộ chân tâm, vòng từ bạc. Thì cái ngộ này tôi nói đại chúng các buổi học trước rồi. Một, có vị bất chợt nộ tung sạch. Hai, như ngài thì đi đến Đức Chi chẳng hạn, chỉ cần nhận sống viễn thông cũng đạt đến như vậy. Cho nên hiện nay nếu quý vị nào không nộ tung á, thì sư ông dạy nghĩ sáng biết là chân tâm. Sống thẳng chân tâm đó, vòng không dính dáng. Có cũng chẳng dính dáng, không ngán. Không dính dáng. Chỉ cần sáng biết thôi. Không thèm khởi, vận hành. Thì khi quý vị đã nhận ra như vậy rồi á, dám tin và sống, theo thời gian nó sẽ mạnh, đắc lực, nó viên thông. Thì đó là chúng ta đi theo cái hướng thứ hai, đó là hướng của Ngài Tỳ Đà Đu Chi. Nhân sống viên thông. Còn có một kiểu khác của một số quý ngài khác là bưng ngộ tất cả sạch. Đó, thì ai mà nổ tung càng tốt, ai không nhân thắng viên thông. Thì lúc đó mèo chuột đều không lấy cái gì để rình cái gì mà nói mèo rình chuột. Thì chúng ta nhớ một điều là dè dặt trong công phu, không để rơi vào tạo tác sanh diệt. Mèo rình chuột là tạo tác sanh diệt đó. Mà bắt tạo tác sanh diệt thì đạt đến cái chỗ vô cung dụng hạnh, tu vô tu thì tánh hiện tiền, chân tâm hiện tiền, sống thẳng đó là chân thật tu hành. Công phu như vậy nó rất là dễ đắc lực. Chỉ đắc lực ở đây nó theo cái cường độ công phu của quý vị. Nếu mạnh, vọng tưởng nó không có gì hết, bình thường. Mạnh hơn nữa, vọng tưởng nó không còn. Yếu yếu, vọng ngập trời không dính dáng. Chỉ cần tôi không theo, tôi không mê là có nghĩa tôi sáng. Chứ không phải là cần có tánh sáng. Nếu cần có tánh sáng thì chúng ta có tướng sáng biết rồi. Đằng này bật tướng, không mê, xét biết, từ sáng biết. Vòng bời bời, chiền của nó, mình không mê, chính là đang tu, không mang tội. Khẳng định như vậy, chúng ta tu sẽ đắc lực. Điều này tôi không nói lý thuyết, mà tôi đã từng bị rồi. Xưa mới xuất gia được năm mấy rồi, chứ được 2 năm. Xưa ông thương cho vô nhập thất. Mà ngày xưa công việc nhiều hơn bây giờ. Làm lúa, làm dưa hấu, làm đậu phụng cả ngày. Nhiều lúc ban đêm là lặt đậu phụng. Xưa ông con bắt ghế ra lặt đậu phụng với đại chúng mà. Cực lắm, phải làm cho có ăn để mà tu. Mà quý vị biết đâu phải là cực không. Ngày xưa không có sữa để uống. Cái người mà đi xịt thuốc ruồng á, mới được một lý nước chanh đường, chanh với đường đen, uống vô để mà xịt thuốc. Nó không bị say. Cho nên nó thêm một cái bì nữa là suy dinh dưỡng. Nó suy nhược ghê gớm lắm, tới độ mà khi bị bệnh khuấy được một lý sữa ông thọ loạn loạn uống vô nó tinh hồn, nó lành bệnh. Vừa suy nhược, vừa nhiều việc, vừa mỏi mệt, cũng chưa có được học nhiều, học ít chứ. Sự ông thương cho vô thức. Trưa tác bạch đại chúng, chiều đó vô, mới đầu nó còn động nó chứ cái gì. Tối đó ngồi thiền ngủ giấc không có gì, sáng mai ngồi. Không biết sao một cái vòng tưởng đấu từ cái thời mới đi lầm đầm cho tới lớn mà nó đầy chẳng nó về. Nó sao cái vòng tưởng mình không biết nó về đây. Mình biết vòng thôi, nó mệt. Nó mệt quá, nó nhiều quá đi. Nó mệt, làm cho mình sợ. Lúc đó tôi nói thôi mệt rồi, không biết vòng nữa. Làm gì làm đi, mệt quá rồi, không biết nữa. Mày giờ không tu thì mang tội. Vậy thôi, ngồi đây. Không mê là đáng sáng, là đang tu, không mang tội. Còn không biết vọng nó mệt quá rồi. Tự nhiên là hết. Mình rút kinh nghiệm á, là mình dài. Mình biết vọng là mình chờ theo vòng. Giống như con mèo ông bắt con chuột á. Ngồi vậy này. Nói à hôm qua mình mới làm thủ kho. Vòng tưởng chợp là cái. À có lần mình muốn đi Sài Gòn mua đồ. Vòng tưởng chợp là cái. Tức là chuột nó như mèo. Chuột tất cả vàng con mà mèo có con. Nó nhảy chợp hoa nó mòi qua con mèo. Nó lạ lừ chợp không nổi nữa. Nó nổi đó chuột nó vật cổ mèo sao. Đó là vì mình chợp ra, là biết theo đuôi vòng. Mà hóa ra cái biết vòng tưởng á, là chỉ cần biết nó là đồ huyễn, không theo là xong. Chứ không phải là vòng nó lên mà nói đó là vòng tưởng, mình nhảy ra mình biết, không phải vậy. Biết kiểu đó chuột ra như mèo nó mệt, con nằm xuống, nó chuột vây lại ăn thịt mèo luôn đó. Có nhiều người biết như vậy, tự nhiên mình tự sờ lại là không tu được. Tự làm cho mình sờ lại, mà cái sờ lúc nào nó mất thăng bằng nghe, chứ không phải sờ bình thường như lý thuyết đâu, nó dữ dội lắm. Cái máy mang sao mà lúc đó tôi phát hiện tôi nói thật mệt quá, không biết vòng nữa. Giờ tôi ngồi đây đó làm gì làm đi. Có điều là không mê, đáng sáng, là đáng tu, không có tội. Còn vòng làm gì làm, mệt quá, không biết vòng nữa. Tôi không mê, tôi không theo, tôi đáng sáng, tôi đáng tu. Tự nhiên nó hết. Nó làm một cái ào xuống như này. Tôi nhớ nó giống như một cái dài lưới mà ta buộc cá. Ào xuống, hết. Nhà ra khỏe khoắn vô cùng. Xả thiền ra tập thể dục, nằm thư giãn trên đơn. Từ những người mà nó có một cái cảm giác cao dấn dũng đọc cái thơ hay vậy đó. Mà nó, à đấy là một loài vòng không tướng, không làm gì cả, đàn xạ, bạc hè. Tôi nói về để quý vị biết. Thì hóa ra là lâu nay mình tu dọa theo kiểu mà chợp chợp nó. Tôi không muốn nói là không phải không có công năng mà nó ít lắm. Còn quý vị mà tu đúng như vậy á, vọng tưởng có còn chúng ta vẫn tự tại. Chỉ cần biết đó là vọng nó sống mà, đâu có gì đâu. Thì hôm nay cái buổi nói chuyện đầu năm tại Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã cũng nhằm cái năm Quý Mão, cho nên tôi nói chuyện con mèo. Thì con mèo này giờ dài dòng rồi. Thì quan trọng là quý vị phải khéo nghe. Đừng nghe con mèo của tôi mà con chó của quý vị nó chạy mất là được. Chó mình chạy mất cái kìa, lo chắn chó đi. Nghe cho biết nghe ha, nghe làm sao mà chó mình đừng có mất là được. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Mời toàn thể đại chúng nghỉ.